Chương 6: Nhẫn nhục, sân hận. 1. Một cơn giận phá hủy công đức ngàn kiếp tu, tích lũy từ bố thí, từ cúng dường Thế Tôn. 2. Sân hận vô cùng ác, nhẫn nhục vô cùng lành, bởi thế bằng mọi cách siêng năng tu nhẫn nhục. 3. Ngày nào trong tâm ta nọc hận thù tồn tại, ta sẽ không ngủ yên, mất an lành hạnh phúc. 4 và 5. Một người chủ nổi giận có thể bị giết chết bởi kẻ nhờ ông giúp mà trở nên giàu sang và được người kính trọng với tấm lòng sân hận. Dù ban ơn cho ai, họ cũng không hạnh phúc, bạn bè cũng lánh xa. 6. Sân hận là kẻ địch tạo nên nhiều khổ đau, ai khắc phục sân hận vui đời này kiếp sau. 7. Được thứ gì không thích hoặc lòng tham bị ngăn đều nuôi dưỡng sân hận và làm khốn khổ tôi. 8. Vì vậy tôi muốn diệt những chất nuôi dưỡng này, sân hận duy chỉ biết làm hại tôi mà thôi. Nhẫn nhục, nhẫn nhục đối với đau khổ. 9. Dù gặp cảnh ngược đãi nên giữ tâm an vui, bực tức không sinh lợi, lại cướp mất phước lành. 10. Nếu có cách cứu chữa những tình huống rắc rối thì khổ đau làm gì? Nếu không có giải pháp, khổ đau không lợi chi. 11. Ta không muốn cho mình cũng như cho bạn bè bị khổ đau khinh dễ, bị chửi mắng vu oan, dù chỉ có kẻ thù muốn chúng ta như thế. 12. Hạnh phúc khó đạt thay, đau khổ thường xảy đến, nhưng giải thoát chỉ đạt khi thắng vượt khổ đau. Bởi vậy tâm ta ơi, hãy dũng cảm kiên định. 13. Người nào tu khổ hạnh, thờ nữ thần Durga, tự thiêu xẻ thịt mình, không hy vọng giải thoát, sao ta không can đảm chịu khổ vì giải thoát? 14. Nhờ tập luyện thường xuyên, điều gì cũng thành tựu, trước cố chịu khổ nhỏ, sau chịu được khổ lớn. 15. Những loại khổ tầm thường do mũi mòng rít rắn hoặc đói khát nhức ngứa, chúng không vô dụng đâu. 16. Chẳng nên mất kiên nhẫn khi khổ vì nóng lạnh hay kiệt sức bệnh đau hoặc tra tấn ngục tù. Nếu ta mất kiên nhẫn, đau khổ càng tăng thêm. 17 và 18. Có người thấy máu chảy, lòng dũng cảm càng tăng. Có người thấy máu chảy lại té xỉu bất tỉnh. Điều ấy tùy thuộc tâm vững mạnh hay yếu đuối, Bồ Tát phải tự chủ vượt qua mọi khổ đau. 19. Dù trải qua đau khổ, bậc trí vẫn an nhiên, quyết đánh giặc phiền não, dù dễ bị thương tích. 20. Kẻ anh hùng vinh quang vì hiên ngang thắng giặc, còn chiến sĩ tầm thường chỉ đâm những thay ma. 21. Khổ cũng có điều hay, giúp ta trừ kiêu mạn, mở lòng thương chúng sanh, bỏ ác và kính Phật. Nhẫn nhục trước bất công. 22. Ta không giận gan tim và bộ phận trong người, dù chúng là nơi sinh bao đớn đau bệnh tật, sao đối với hữu tình lại nổi lòng sân hận? Họ cũng là nạn nhân của đau đớn bệnh tật, tất cả vì nhân duyên. 23. Mặc dù không ai muốn, bệnh đau vẫn cứ sinh. Mặc dù không ai mong, sân hận vẫn nổi dậy. 24. Đâu có ai nghĩ trước, bây giờ ta nổi sân, và sân đâu toan tính, bây giờ ta xuất hiện. 25. Tất cả mọi lỗi lầm và hành động độc ác đều do nhân duyên sinh, không có gì tự phát. 26. Nhân duyên lúc tập hợp không hề có ý nghĩ ta sinh một thứ gì, một cái gì được sinh, trước đó đâu có nghĩ ta phải được sinh ra. 27. Những gì được gán gọi là chất liệu nguyên sơ hoặc gán là cái ta đều không tự sinh ra sau khi nghĩ ta sinh. 28. Bởi vì trước khi sinh không có gì hiện hữu, vậy cũng không có gì khởi ý muốn được sinh. Bởi vì luôn bám víu vào cái ta vĩnh cửu nên không thể tách rời đối tượng của cái ta là chất liệu nguyên sơ và mãi mãi như vậy. 29. Nếu cái ta vĩnh hằng thì nó phải bất động, giống như là hư không. Làm sao cái không đổi lại có thể hành động ngay trong khi nối kết với những nhân duyên khác? 30. Nếu tiếp xúc duyên khác cái ta vẫn như xưa, vậy thì trong hai thứ cái ta và duyên khác, ai tác động ai đây? Nếu bảo ta tác động thì điều này không đúng. Cái ta không tác động vì nó không thể có một lúc hai tự tánh bất động và biến đổi. 31. Như vậy mọi sự vật đều sinh từ nhiều duyên, và bất cứ duyên nào cũng lệ thuộc duyên khác. Ý thức được như vậy, ta không bị phiền nhiễu vì tất cả đối tượng đều chỉ là ảo tưởng sinh từ trò ảo thuật. 32. Hỏi: nếu sự vật quyền ảo thì ai chế ngự giận? Nếu nói chẳng có ai thì cần chi trừ giận? Đáp: thực ra cần trừ giận vì tiến trình nhân quả luôn luôn vẫn tiếp diễn. Nhờ chế ngự được giận mà cắt đứt khổ đau. 33. Bởi vậy khi nhận thấy bạn thù muốn hại ta, hãy nghĩ là duyên sinh và giữ tâm thanh tịnh. 34. Nếu mọi sự phát sinh do ý muốn con người, thế giới sẽ an lạc vì chẳng ai chọn khổ. 35 và 36. Vì vô ý tự hại bởi vật nhọn gai đâm, vì giận đói nữ sắc nên cấu xé lẫn nhau, chịu đói khát khổ sở. Có kẻ lại tự tử như thắt cổ nhảy sông, hoặc uống những chất độc hay gây ra tội ác. 37. Dưới bạo lực ái dục, con người tự hủy mình, hủy cái thân quý báu. Thế thì sao tránh khỏi làm hại những người khác? 38. Kẻ điên vì ái dục luôn tìm cách làm hại, nếu không thương xót được thì cũng đừng giận họ. 39. Nếu bản chất kẻ ấy là chuyên hãm hại người, giận họ cũng vô lý, khác nào giận lửa đốt. 40. Nếu bản chất họ lành phạm lỗi gì vô tình, giận họ cũng vô lý, khác nào giận không khí bị nhiễm khói sặc sụa. 41. Khi bị đánh bằng gậy, ta quán người cầm gậy, song chính là cơn giận đã sai khiến họ đánh, vậy nên ghét cơn giận. 42. Xưa tôi làm khổ người, nay người hãm hại tôi đành phải nhận lãnh quả báo tôi đã gieo. 43. Vũ khí của kẻ kia và thân này của tôi, cả hai là nguyên nhân tác thành sự đau khổ. Kẻ kia có vũ khí, còn tôi có thân này, vậy phải giận ai đây? 44. Thân như vết thương nặng, chạm nhẹ cũng đau điếng. Mù quáng tôi ôm giữ, thử hỏi khi nó đau, tại sao tôi tức giận? 45. Tôi không muốn khổ đau, nhưng vì sự ngu muội mà tạo ra nguyên nhân gây nên sự đau khổ. Đó là lỗi của mình, sao lại giận người khác? 46. Chính hành động của tôi đã tạo nên địa ngục và rừng kiếm núi đao, vậy nên giận ai đây? 47. Chính hành động của tôi đã khiêu khích người khác và khiến họ hại tôi, họ bị đọa địa ngục, vậy tôi đã hại họ. 48. Nhờ những kẻ hại tôi mà tôi tu nhẫn nhục, trừ được nhiều tội lỗi. Vì tôi đã nhẫn nhục nên họ sa địa ngục, chịu đau khổ lâu dài. 49. Chính tôi làm hại họ, khi họ làm lợi tôi, sao tôi còn lật lọng hỡi cái tâm hồ đồ? 50. Nhờ tâm được thanh lọc, tôi không đọa địa ngục, tôi đã tự cứu mình, kẻ kia được thứ chi? 51. Nếu ăn miếng trả miếng, tôi chẳng cứu vớt họ, họ phải chịu đọa đày, còn tôi thì thất bại trên con đường tu tập. Nhẫn nhục qua nhận thức thực tại. 52. Tâm không có hình thể nên không bị tổn thương. Nếu bám chắc vào thân nên khi thân đau khổ, tâm sẽ bị khổ đau. 53. Lời khinh khi thô ác, tiếng mắng chửi vu oan không làm hại thân được, sao tâm lại nổi sân? 54. Rằng có kẻ không ưa, nhưng sự không ưa ấy từ nay đến đời sau có cấu xé ta đâu, sao ta ghét uổng họ? 55. Nếu ta ghét uổng họ vì sợ mất lợi lộc, lúc chết lợi cũng mất, nghiệp ác vẫn còn hoài. 56. Tốt nhất thà chết sớm hơn sống làm nghề ác, sống lâu đâu thoát được khổ đau của cái chết. 57 và 58. Hai người nằm chiêm bao, kẻ thấy vui trăm năm, người sướng trong khoảnh khắc, nhưng khi bừng tỉnh giấc, hạnh phúc đều biến tan. Cuộc đời như giấc mộng, dù tuổi thọ ngắn dài, khi sinh mạng chấm dứt, hạnh phúc đều tiêu tan. 59. Dù tiền rừng bạc biển, dù lạc thú lâu dài, lúc chết tay trống trơn, mình trần như bị cướp. 60. Có kẻ quan niệm rằng nhờ của để mà sống, để giải ác tích thiện, nhưng nổi sân vì lợi thì phước mất tội sinh. 61. Nếu chỉ vì mưu sinh mà làm chuyện thất đức, một cuộc sống như vậy cuối cùng lãnh ác đọa, sống như thế ích chi? 62. Ta ghét kẻ nói xấu làm ta mất tín nhiệm, sao ta không ghét kẻ nói xấu bao người khác? 63. Người tỏ ra bình thản với kẻ chê người khác, bởi ngươi không dính vào, sao ngươi không nhẫn nhịn với kẻ vu oan ngươi, mà chính ngay kẻ ấy bị ái dục chi phối? 64. Đối với người phá tượng, đập chùa, chê chánh pháp, ta không nên nổi giận, bởi vì bậc giác ngộ không vì vậy khổ đau. 65. Với kẻ xúc phạm thầy và người thân của ta, ta nên dằn cơn giận, mà nên quán chiếu rằng đó là nhân duyên sinh. 66. Khổ sinh từ nhân duyên, cố ý hay vô tình, chúng sinh không thể thoát, chỉ chúng sinh hữu tình mới ý thức được khổ, vậy ta nên nhẫn chịu. 67. Người làm ác bởi si, kẻ nổi giận vì mê, vậy ai người có lỗi, vậy kẻ nào vô tội? 68. Xưa ta đã tạo nghiệp, nay ta nhận quả báo, mọi sự sinh từ nghiệp, sao ta trách giận người? 69. Khi đã hiểu như vậy, ta cố làm việc lành, cầu mong mọi chúng sanh biết yêu thương lẫn nhau. 70 và 71. Một ngôi nhà bốc lửa có thể lan nhà bên, ta phải rút thanh trà và thứ dễ bắt lửa. Cũng vậy, phải loại ngay bao ý niệm tham đắm, bắt mồi cho lửa sân, thiêu rụi kho công đức. 72. Kẻ tử tù được thả sau khi bị chặt tay, phải chăng là bất hạnh? Kham chịu khổ thế gian để thoát khổ địa ngục, phải chăng là bất hạnh? 73. Nay ta không chịu nổi một chút khổ nho nhỏ, sao ta không diệt sân, vì nó là nguyên nhân sinh ra khổ địa ngục? 74. Vì sân nên ngàn lần tôi đã bị đau khổ, vì lửa địa ngục đốt, điều này chẳng lợi gì cho ta và kẻ khác. 75. Đau khổ của đời này so ra tương đối nhẹ, mà còn đem lợi lớn, vậy ta nên vui vẻ nhẫn chịu khổ nhỏ này, vì nó giúp xua tan đau khổ của chúng sanh. Ganh tị. 76. Có những kẻ hân hoan và không ngớt ca ngợi công đức của người khác, tâm ý của ta ơi, sao không biết hân hoan nhập cuộc khen ngợi này? 77. Đó là một niềm vui không thể nào chê trách. Nó là nguồn hạnh phúc mà thánh nhân không chê. Nó cũng là phương tiện để thu phục lòng người. 78. Nếu ngươi không chấp nhận niềm an vui kẻ khác bởi vì ngươi ganh tị, thì ngươi sẽ mất sạch tất cả mọi phước đức hiện rõ hay ẩn tàng. 79. Ai khen công đức ta, ta mong họ an vui. Ai khen công đức người, sao ngươi lại thờ ơ? 80. Ta phát tâm Bồ Đề, cầu mọi loài an vui. Nay chúng sinh hạnh phúc, sao ngươi lại sân hận? 81. Lúc đầu ngươi phát tâm cầu mọi người thành Phật, được ba cõi cúng dường. Nay sao ngươi sầu khổ khi người khác được cúng? 82. Đối với gia đình ngươi, ngươi phải lo cấp dưỡng. Nay kẻ khác cung phụng, sao ngươi lại nổi sân? 83. Không cầu mong chúng sanh được một chút toại ý, thì sao cầu mong chúng được thành tựu giác ngộ? 84. Các lễ vật cúng dường không đến tay khất sĩ, ác còn tại thí chủ, chúng không thuộc phần ta. Ta bận tâm làm gì với việc cho hay không? 85. Khất sĩ có nên chăng bỏ phước báo cúng dường? Thí chủ có nên chăng kềm hãm hạnh bố thí? Ngươi còn hận nổi gì? 86. Ngươi chẳng hối lỗi mình do nghiệp ác gây ra, lại tranh chấp với người biết tô bồi phước đức. 87 và 88. Kẻ thù ngươi gặp nạn, có gì để ngươi vui? Không phải vì ngươi muốn mà tai nạn xảy ra. Dù kẻ kia bị nạn theo ý ngươi mong muốn, thì ngươi được lợi gì? Và nếu ngươi nói rằng thế là tôi mãn nguyện, thì tai ương lớn hơn bám chặt ngươi sau này. 89. Đó là lưỡi câu sắt mà ái dục tung ra, lúc cá đã cắn câu, ngục tốt mua nấu nhừ, trong nồi đồng địa ngục. 90 và 91. Khen ngợi và vinh quang không tăng thêm công đức, không nâng cao tuổi thọ và khỏe mạnh sống lâu, cũng không khiến thân thể được vui thú khinh an. Tuy chúng là những thứ mà người khôn ở đời tìm thấy được lợi thế, và với kẻ mua vui thì rượu chè bài bạc. 92. Vì mưu cầu danh vọng mà mất của tán mạng, danh vọng nuốt được chăng? Chết rồi ai vui hưởng? 93. Khi lâu đài cát sụp, trẻ nít liền khóc than, tâm ta như tâm chúng khi danh vọng suy tàn. 94. Lời khen là tiếng gian, nó chẳng có trí óc, vậy thì nó làm sao có thể khen tôi được? Nhưng với ý nghĩ rằng ai đó vui vì tôi, thì đó là lý do khiến cho lòng tôi vui. 95. Nếu niềm vui của tôi đến từ vui của người, thì dù trường hợp nào tôi vẫn được vui tươi. Vậy sao tôi không vui khi có người sung sướng mở lời khen kẻ khác? 96. À, thế ra cuối cùng ta vui vì được khen. Một thái độ như vậy khác gì trò trẻ con. 97 và 98. Danh vọng và lời khen quấy nhiễu tâm thanh tịnh, làm suy nỗi lo sợ trước sinh tử luân hồi. Chúng nảy sinh ganh tị đối với người đức độ. Vì vậy bao công đức được chính tôi tạo ra sẽ trở thành mây khói. Kẻ thù là ân nhân. 99. Những kẻ nào chống đối và chôn danh vọng tôi, chính họ là những người ngăn tôi vào nẻo ác. 100. Người tầm cầu giải thoát không để lợi danh buộc, sao ta lại tức giận kẻ cởi trói cho ta? 101. Khi tôi muốn đi đến một nơi đầy thống khổ, nhờ phước lành của Phật khiến người muốn hại tôi đóng cửa chặn đường đi, không cho vào chốn khổ, tại sao tôi giận họ? 102. Bảo rằng họ cản trở công đức tôi muốn làm, cũng không nên giận họ, vì con đường tôi chọn là tu hạnh nhẫn nhục. Vậy sự ngăn chặn ấy là điều kiện rất tốt giúp cho tôi tu hành. 103. Tự mình đã gây lỗi lại không nhẫn nhịn người là tôi tự cản trở việc tôi tạo phước đức. 104. Cái này không thể có nếu cái kia không có, và nếu cái này có thì cái kia là nhân. Kẻ hại ta là nhân giúp ta tu nhẫn nhục, sao bảo họ ngăn cản. 105. Người xin đến đúng thời không ngăn việc bố thí khất sĩ đi truyền giới không phải là trở ngại cho người muốn xuất gia. 106. Những kẻ đi ăn xin có mặt khắp mọi nơi, ngược lại rất khó tìm những kẻ muốn hại người. Đâu có ai hại tôi nếu tôi không hại ai. 107. Kẻ thù tự đến tôi như kho báu trong nhà, không nhọc công tìm kiếm. Kẻ thù ấy giúp tôi trên đường đến giác ngộ. 108. Có kẻ thù và tôi mới tác thành hạnh nhẫn, quả báo công đức ấy nên dành cho kẻ thù đã tạo duyên tu nhẫn. 109. Nếu nghĩ rằng kẻ thù không có ý giúp tôi để triển khai hạnh nhẫn nên không đáng coi trọng, thì tôi cũng không nên cung kính với chánh pháp, vì chánh pháp vô tư trong việc tôi tu hành. 110. Nếu không trọng kẻ thù vì muốn hãm hại tôi, vậy làm sao tu nhẫn? Tu với y sĩ ư, kẻ hết lòng chữa bệnh. 111. Khi nhận biết ác ý thì nhẫn nhục phát sinh, duy chỉ có kẻ thù là nguồn gốc nhẫn nhục, vậy nên cung kính họ như cung kính chánh pháp. Yêu thương chúng sinh. 112. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng sinh và chư Phật đều là ruộng phước tốt, nhờ cúng dường cả hai nhiều người sẽ giác ngộ. 113. Nhờ chúng sinh và Phật mà ta đạt hạnh Phật, sao chỉ cung kính Phật mà không kính chúng sinh? 114. Chủ tâm của chư Phật không đồng với chúng sanh, song tác động ngang nhau đều giúp ta thành Phật. 115. Chúng sinh không số lượng nên cúng dường tất cả, nhờ vậy mà nhận được phước đức lớn vô biên, công đức Phật vô lượng. Nhờ cúng dường Đức Phật cũng được phước không lường. 116. Chư Phật và chúng sinh tất cả đều giúp ta thành tựu được hạnh Phật, song không chúng sinh nào có thể so với Phật, vì biển công đức Phật vốn vô lượng vô biên. 117. Tuy vậy với chúng sinh có chút ít công đức thì ba cõi hợp lại không đủ để cúng dường. 118. Tất cả mỗi chúng sinh đều có sẵn Phật tính, nên cúng dường chúng sinh là cúng dường Phật tính. 119. Phật là bạn chúng sinh, ban vô lượng ân đức, vậy muốn báo ơn Phật hãy cứu giúp chúng sinh. 120. Chỉ làm lợi chúng sinh mới đủ báo ơn Phật. Phật đã bỏ thân mạng, tự vào ngục vô gián để cứu độ chúng sinh. Vậy ta nên làm lợi cho tất cả chúng sinh và cho cả kẻ thù. 121. Chư Phật vì chúng sinh nên không tiếc thân mình, sao tôi còn kiêu ngạo không phục vụ chúng sinh? 122. Người vui Phật vui theo, người khổ Phật thương xót, giúp muôn loài hạnh phúc thì Phật cùng hân hoan, làm đau khổ chúng sinh tức làm tổn thương Phật. 123. Khi thân bị lửa dây làm sao vui sướng được, khi thấy chúng sinh khổ các bậc đại từ bi không thể nào an lạc. 124. Quá khứ tôi gây khổ cho bao nhiêu chúng sinh, vô tình làm buồn Phật, nay tôi xin sám hối, xin Phật tha thứ cho. 125. Để dân Phật niềm vui, từ nay đến tương lai tôi phục vụ muôn loài với trái tim thành khẩn, dầu tôi bị chà đạp vẫn ráng làm Phật vui. 126. Phật với tâm đại bi xem chúng sinh như mình, tất cả có Phật tính, sao ta không tôn kính? 127. Tôn thờ Đức Thế Tôn đạt mục tiêu giải thoát, xóa đau khổ trần gian là nhiệm vụ của tôi. 128 và 129. Vị đại thần của vua đàn áp hại dân chúng, kẻ nhìn xa trông rộng chẳng thay đổi được gì, bởi sau lưng ông ấy còn thế lực của vua. 130. Đối với kẻ yếu đuối đã gây nên tội lỗi cũng không nên tiêu diệt, bởi vì sau lưng hắn là thế lực quỷ sứ đang giữ cửa địa ngục và cửa Phật từ bi. Bởi vậy với chúng sinh, ta cần phải phục vụ như ta là kẻ hầu của vị vua dễ cáo. 131. Sự trừng phạt của vua đủ so sánh nổi chăng với thống khổ địa ngục do quả báo hành động ngược đãi hại chúng sinh? 132. Sự ban ơn của vua đủ so sánh được chăng với thành tựu Phật quả từ hành động lợi tha giúp chúng sinh an lạc? 133 và 134. Khoan nói đến Phật quả kết tựu từ hành động, quý trọng mọi chúng sinh. Ngay trong cõi đời này, kẻ nhẫn nhục nhận được bao hạnh phúc tràn đầy của một vị đế vương, ví như được danh vọng, được sắc đẹp vui tươi, được sức khỏe trường thọ.